Chương 4. Căn nguyên của vấn đề. Đức Phật nói, sự thật của khổ phải được nghiên cứu đến tận cùng. 1. Vào đêm thành đạo, Ngài đã ngồi xuống với một quyết tâm chỉ đứng lên khi Ngài hiểu được nguồn gốc của khổ và phương thức diệt khổ. Định nghĩa khổ. Ngài thấy rõ ràng khổ hiện hữu. Đây là một sự kiện không thể tránh được, dù nó đáng ghét đến mấy đi nữa. Khổ bắt đầu ngay từ lúc mới chào đời. Chúng ta không có một ký ức nào về sự sống lúc còn trong bụng mẹ. Nhưng theo kinh nghiệm thông thường, thì chúng ta đều khóc khi mới lọt lòng mẹ. Sinh ra đời là một nỗi khổ lớn. Đã sinh ra đời, chúng ta bắt buộc phải bị khổ đau vì bệnh tật và già nua. Tuy nhiên, dù chúng ta có ốm đau trầm trọng hay có tàn tạ và yếu đến đâu, không ai muốn chết cả, vì chết là một sự khổ đau vô cùng. Mọi sinh vật đều phải đối diện với tất cả những nỗi khổ này. Và trong suốt cuộc đời, ta còn phải gặp những loại khổ khác. Những đau đớn về thể xác và tinh thần. Chúng ta gặp những điều khó chịu và phải xa cách những điều dễ chịu. Chúng ta không được những gì ta muốn mà phải nhận lãnh những gì ta không muốn. Tất cả những trường hợp này đều là đau khổ. Những thí dụ trên về sự đau khổ rất rõ ràng đối với những ai chịu suy nghĩ kỹ về nó. Nhưng vị Phật tương lai không hài lòng với sự giải thích hạn hẹp của giới trí thức. Ngài tiếp tục tìm tòi bên trong bản thân để chứng nghiệm bản tính thực sự của khổ. Và Ngài tìm ra rằng, ràng buộc vào năm tập hợp là khổ. 2. Ở một mức độ thâm sâu, khổ vì mỗi chúng ta bị ràng buộc quá nhiều vào cái thân này, cái tâm này giới thức. Nhận định, cảm giác, hành động. Ta bám víu vào con người của mình, tâm và thân, trong khi thật ra nó chỉ là những tiến trình thay đổi. Sự ràng buộc vào một cái ngã không thật, vào cái gì đó trên thực tế luôn luôn thay đổi là khổ. Ràng buộc. Có nhiều loại ràng buộc. Trước hết, là ràng buộc vào thói quen tìm kiếm những khoái cảm. Một người ghiền dùng thuốc vì muốn có hưởng thụ những khoái cảm do thuốc tạo ra, dù biết dùng thuốc sẽ trở nên càng ngày càng nghiện thêm. Cũng vậy, chúng ta ghiền sự thèm muốn. Ngay khi một thèm muốn vừa được thỏa mãn, chúng ta lại có một thèm muốn khác. Cái đạt được chỉ là thứ yếu. Sự kiện là chúng ta tìm cách duy trì trạng thái thèm muốn liên tục, bởi vì chính lòng thèm muốn này tạo cho chúng ta một cảm giác khoan khoái mà chúng ta muốn nó kéo dài mãi. Thèm muốn trở thành một tập quán, một bệnh ghiền mà chúng ta không thể nào bỏ được. Và cũng như một người ghiền dần dần lờn với thuốc và đòi hỏi một liều mạnh hơn để thỏa mãn cơn ghiền, lòng thèm muốn của ta càng trở nên mãnh liệt hơn nếu ta cứ tiếp tục thỏa mãn nó. Cứ như vậy, chúng ta không bao giờ hết thèm muốn. Và khi còn thèm muốn, chúng ta chẳng bao giờ được hạnh phúc. Một sự ràng buộc lớn nữa là cái tôi, bản ngã, cái hình ảnh của chúng ta có về chính mình. Đối với mỗi người chúng ta, cái tôi quan trọng nhất trên đời. Chúng ta hành động như một cục nam châm thu hút những dụng sắc bao quanh nó theo một khuôn mẫu đặc biệt. Chúng ta đều tự động cố gắng xếp đặt cuộc đời sao cho hợp với ý mình, tìm kiếm những gì mình thích và xua đuổi những gì làm mình khó chịu. Nhưng không ai trong chúng ta là độc nhất vô nhị. Cái tôi này rồi cũng bắt buộc phải xung đột với cái tôi khác. Những mẫu mực chúng ta tạo ra cho đời mình bị quấy nhiễu bởi những mẫu mực của người khác, và chúng ta trở thành đối tượng để thu hút hay xua đuổi, kết quả chỉ là bất mãn, khổ đau. Chúng ta không chỉ giới hạn sự ràng buộc vào cái tôi, mà còn mở rộng ra tới cái của tôi, bất cứ cái gì thuộc về tôi. Chúng ta phát triển sự ràng buộc mạnh mẽ vào những cái chúng ta có, vì chúng liên quan đến chúng ta, chúng đánh bóng hình ảnh cái tôi lên. Sự ràng buộc này sẽ chẳng thành vấn đề nếu cái gọi là của tôi bất diệt. Và cái tôi tồn tại để hưởng chúng đời đời. Nhưng sự thật thì sớm hay muộn, cái tôi cũng bị tách rời khỏi cái của tôi. Thời điểm phân ly chắc chắn sẽ tới, và khi nó tới, càng bị ràng buộc vào cái của tôi bao nhiêu thì càng bị khổ bấy nhiêu. Và sự ràng buộc còn nới rộng hơn tới cả quan điểm và lòng tin. Không cần biết nội dung của nó là gì, đúng hay sai, nếu chúng ta bị ràng buộc thì chắc chắn chúng ta khổ. Mỗi chúng ta đều quả quyết quan điểm và truyền thống của mình là nhất và cảm thấy bực bội khi nghe người khác chỉ trích. Khi chúng ta giải thích quan điểm của mình và không được người khác chấp nhận, chúng ta cũng bực bội. Chúng ta đã không biết rằng mỗi người đều có niềm tin riêng. Tranh cãi quan điểm nào đúng là vô ích. Nếu gạt ra ngoài những tiên kiến và nhìn vào thực tế thì còn có ích hơn. Nhưng vì ràng buộc vào quan điểm của mình mà bỏ quên thực tế, nên cái khổ vẫn ở bên chúng ta. Cuối cùng lại còn bị ràng buộc vào tôn giáo và nghi thức. Chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh vào những nghi thức bề ngoài hơn là ý nghĩa bên trong, và cho rằng những người nào không thực hành những nghi thức đó không phải là người ngoan đạo. Chúng ta quên rằng không có tinh túy thì cái hình thức bên ngoài chỉ là cái vỏ rỗng. Tụng kinh hay hành lễ đều không có giá trị gì nếu tâm còn đầy rẫy tức giận, đam mê, ác ý. Muốn thật sự là người mộ đạo, chúng ta phát triển thái độ tôn giáo, tâm thanh tịnh, lòng từ ái và trắc ẩn đối với tất cả. Nhưng vì chúng ta bị ràng buộc vào hình thức bề ngoài của tôn giáo, nên chúng ta đặt nặng hình thức hơn tinh thần. Chúng ta đã bỏ sót cái tinh túy của tôn giáo, và vì vậy chúng ta còn bị khổ. Tất cả khổ đau của chúng ta, dù là gì đi nữa, đều liên quan đến sự ràng buộc này. Ràng buộc và khổ đau luôn luôn đi đôi với nhau. Khởi sinh có nguyên nhân, chuỗi nhân quả nơi khổ đau khởi sinh. Nguyên nhân của sự ràng buộc là gì? Sự ràng buộc phát sinh như thế nào? Tự phân tích bản tánh của mình. Đức Phật tương lai thấy rằng sự ràng buộc phát triển vì phản ứng tinh thần bằng ưa thích hay chán ghét xảy ra liên tục. Phản ứng chớp nhoáng và vô tình của tâm được lặp đi lặp lại và gia tăng cường độ từng giây từng phút, làm sự lôi cuốn và xô đẩy mọi sự ràng buộc của chúng ta càng trở nên mãnh liệt. Sự ràng buộc chỉ là dạng phát triển của phản ứng chớp nhoáng, đó là nguyên nhân trực tiếp của khổ. Cái gì tạo nên yêu và ghét? Nhìn vào sâu hơn, Ngài thấy yêu và ghét phát sinh vì cảm giác. Chúng ta cảm nhận một cảm giác dễ chịu và bắt đầu thích nó, hay chúng ta cảm nhận một cảm giác khó chịu và bắt đầu ghét nó? Tại sao có những cảm giác này? Cái gì tạo ra chúng? Quan sát nội tâm sâu xa hơn, Ngài thấy rằng chúng phát sinh vì sự xúc chạm. Mắt tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với những gì có thể cọ sát được, tâm với ý nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, tưởng tượng hay ký ức. Qua năm giác quan và tâm chúng ta thể nghiệm thế giới. Bất cứ lúc nào một vật hay một hiện tượng tiếp xúc với một trong sáu giác quan này, một cảm giác phát sinh hoặc dễ chịu hoặc khó chịu. Nhưng tại sao sự xúc chạm lại xảy ra? Vị Phật tương lai thấy rằng vì có sự hiện diện của sáu giác quan, năm giác quan và tâm xúc chạm bắt buộc phải xảy ra. Thế giới đầy dẫy hiện tượng không thể kể cho hết. Cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc cảm, những ý nghĩ và cảm xúc. Chừng nào sáu giác quan của chúng ta còn hoạt động bình thường thì sự tiếp xúc còn xảy ra. Tại sao lại có sáu giác quan? Vì chúng là khía cạnh trọng yếu của dòng luân lưu của tinh thần và vật chất. Nhưng tại sao lại có dòng luân lưu của tinh thần và vật chất đây? Cái gì đã sinh ra nó? Vị Phật tương lai hiểu được rằng nó có là vì thức, việc hay biết, phân biệt thế giới thành người quan sát và đối tượng quan sát. Chủ thể và đối tượng, tôi và người khác. Từ sự phân biệt này sinh danh tính, sinh ra đời. Mỗi lúc thức đẩy sinh và ở dưới một hình thức tinh thần và vật chất đặc biệt, trong khoảnh khắc kế tiếp thức lại ở trong một hình thức hơi khác một chút. Cứ như vậy trong suốt một kiếp người, thức luân lưu và biến đổi. Cho đến lúc chết, thức cũng vẫn không ngừng. Không có một khoảng cách sang kiếp sau, nó lại ở một dạng mới. Từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời nọ sang đời kia, thức luân lưu không ngừng nghỉ. Vậy cái gì đã tạo ra dòng luân lưu của tâm thức? Ngài thấy thức sinh ra do phản ứng. Tâm thường xuyên phản ứng, và mỗi phản ứng lại thúc đẩy dòng luân lưu của thức tiếp tục vào giây phút kế tiếp. Phản ứng càng mạnh thì sự thúc đẩy vào càng lớn. Phản ứng nhẹ của một giây phút chỉ duy trì dòng luân lưu của thức ở giây phút đó. Nhưng nếu phản ứng nhất thời thích hay không thích đó được tăng cường thành thèm muốn hay chán ghét thì nó được thêm sức mạnh và duy trì được dòng luân lưu của thức lâu hơn, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Và trong suốt cuộc đời, nếu ta tiếp tục lặp lại và tăng cường một vài phản ứng, thì những phản ứng đó sẽ phát triển đủ sức để duy trì dòng luân lưu của thức, không những từ phút này sang phút sau, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, mà còn cả từ đời này sang đời khác. Nhưng cái gì đã tạo nên những phản ứng đó? Quan sát ở tầng lớp thâm sâu nhất của thực tại, Ngài hiểu rằng có phản ứng là vì vô minh. Chúng ta không ý thức được sự kiện là chúng ta phản ứng, và chúng ta không biết được tính chất thật của cái mà ta phản ứng. Chúng ta không biết đến bản tính vô thường, vô ngã của sự hiện hữu của chúng ta, cũng như không biết rằng ràng buộc vào chúng chỉ đem lại khổ đau. Không biết bản tính thật của mình, chúng ta phản ứng mù quáng, chúng ta không biết rằng mình đã phản ứng, nên chúng ta không những tiếp tục phản ứng mù quáng, mà còn tăng cường chúng. Chúng ta bị giam hãm trong cái thói quen phản ứng, chung quy chỉ vì vô minh. Đây là cách bánh xe khổ đau bắt đầu xoay vần. Nếu vô minh nảy sinh, phản ứng xảy ra. Nếu phản ứng nảy sinh, thức xảy ra. Nếu thức nảy sinh, tâm thân xảy ra. Nếu tâm thân nảy sinh, sáu giác quan xảy ra. Nếu sáu giác quan nảy sinh, sự xúc chạm xảy ra. Nếu sự xúc chạm xảy ra, cảm giác nảy sinh. Nếu cảm giác nảy sinh, thèm muốn và chán ghét xảy ra. Nếu thèm muốn và chán ghét nảy sinh, sự ràng buộc xảy ra. Nếu sự ràng buộc xảy ra, sự tiến trình trở thành xảy ra. Nếu tiến trình trở thành xảy ra, sự ra đời xảy ra. Nếu sự ra đời nảy sinh, quỷ hoại và chết xảy ra cùng với buồn rầu, than khóc, khổ thân và khổ tâm, phiền não. Do đó toàn bộ khổ đau nảy sinh. Bởi vì chuỗi nhân quả này, sự nảy sinh do nghiệp, chúng ta rơi vào tình trạng hiện hữu và bị đau khổ trong tương lai. Cuối cùng, sự thật rất rõ ràng đối với Ngài. Khổ bắt nguồn từ vô minh về thực tại của bản tính thật của chúng ta, về hiện tượng được mang nhãn hiệu cái tôi, và nguyên nhân kế tiếp của khổ là nghiệp, sankhara, thói quen phản ứng tinh thần, mù quáng vì vô minh. Chúng ta tạo nên những phản ứng bằng thèm muốn, chán ghét, phát triển thành ràng buộc và dẫn đến mọi thứ bất hạnh. Thói quen phản ứng là nghiệp, karma, cái tạo ra tương lai chúng ta. Phản ứng sinh ra là do vô minh về bản tính thật của chúng ta. Vô minh, thèm muốn và chán ghét là ba gốc rễ từ đó mọc lên những khổ đau trong đời. Con đường thoát khổ. Đã hiểu rõ được khổ và nguồn gốc của khổ, vị Phật tương lai lại phải đương đầu với câu hỏi kế tiếp: làm sao để chấm dứt khổ? Nhớ lại luật karma, luật nhân quả. Nếu cái này có thì cái kia phải có. Nếu cái này sinh ra thì cái kia phải sinh ra. Cái này diệt đi thì cái kia cũng diệt đi. Không gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Nếu nhân bị diệt thì sẽ không có quả. Bằng cách này, tiến trình sinh ra khổ có thể đảo ngược. Nếu vô minh bị diệt trừ, hết hẳn phản ứng ngưng. Nếu phản ứng ngừng, thức ngưng. Nếu thức ngưng thì tâm thân ngưng. Nếu tâm thân ngưng thì sáu giác quan ngưng. Nếu sáu giác quan ngưng thì xúc chạm ngưng. Nếu xúc chạm ngưng thì cảm giác ngưng. Nếu cảm giác ngưng thì thèm muốn và chán ghét ngưng. Nếu thèm muốn và chán ghét ngưng thì ràng buộc ngưng. Nếu ràng buộc ngưng thì tiến trình trở thành ngưng. Nếu tiến trình trở thành ngưng thì sự ra đời ngưng. Nếu sự ra đời ngưng thì quỷ hoại và chết ngưng, cùng với buồn rầu, than khóc, khổ thân, khổ tâm và phiền não. Như vậy toàn bộ khổ đau ngưng. 5. Nếu vô minh chấm dứt thì sẽ không có những phản ứng mù quáng gây nên mọi loại khổ đau. Và nếu không còn khổ đau nữa thì chúng ta sẽ hưởng được sự bình an thật sự, hạnh phúc thật sự. Bánh xe khổ đau có thể biến thành bánh xe giải thoát. Đó là những gì Ngài Siddhartha Gautama đã làm để được giác ngộ. Đó là những gì Ngài dạy mọi người. Ngài nói, làm điều sái quấy, chính ta bị ô uế. Làm điều phải, ta thanh lọc chính mình. 6. Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những phản ứng tạo ra khổ đau cho mình. Bằng cách nhận lấy trách nhiệm, chúng ta có thể học cách diệt trừ khổ đau. Sự luân lưu của kiếp sống. Đức Phật đã giải thích tiến trình tái sinh hay samsara bằng bánh xe nảy sinh do nhân duyên. Ở Ấn Độ vào thời Ngài, khái niệm này được chấp nhận như một sự dĩ nhiên. Ngày nay, đối với nhiều người thì nó có vẻ xa lạ, khó có thể đứng vững được. Trước khi chấp nhận hay chối bỏ, chúng ta phải hiểu nó là cái gì đã. Samsara là chu kỳ của những kiếp sống lặp đi lặp lại, sự tiếp diễn của những kiếp quá khứ và tương lai. Những việc ta làm là động lực xô đẩy chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi kiếp sướng hay khổ tùy theo những việc ta làm xấu xa hay cao thượng. Ở khía cạnh này, khái niệm trên cũng không khác gì các tôn giáo khác dạy rằng tương lai chúng ta sẽ được tưởng thưởng hay bị trừng phạt là do các hành động của ta trong đời hiện tại. Tuy nhiên, Đức Phật nhận thấy rằng ngay cả đến những cuộc sống tốt đẹp nhất cũng vẫn còn khổ. Cho nên, chúng ta không nên cầu mong một sự tái sinh may mắn, vì không có sự tái sinh nào là hoàn toàn may mắn. Mục đích của chúng ta nên hướng về sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta thoát khỏi dòng khổ đau rồi, chúng ta sẽ hưởng được một hạnh phúc lớn hơn tất cả mọi khoái lạc trần tục nào. Đức Phật dạy một cách để hưởng được hạnh phúc đó ngay trong đời này. Samsara không phải như ý kiến phổ thông là có một cái ngã hay linh hồn giữ một tính danh cố định qua những lần tái sinh tiếp diễn. Đức Phật nói điều này không xảy ra. Ngài nhấn mạnh không có một con người bất biến truyền từ đời nọ sang đời kia. Cũng giống như sữa từ con bò, sữa đặc từ sữa, bơ từ sữa đặc, bơ tươi từ bơ tươi, bơ trong từ bơ đặc, kem từ bơ trong. Khi có sữa thì sữa không được coi như sữa đặc, bơ tươi, bơ trong hay kem. Cũng giống như vậy, ở bất cứ thời điểm nào chỉ có trạng thái hiện tại của sự hiện hữu được coi là thật, chứ không phải trạng thái ở quá khứ hay ở tương lai. 7. Đức Phật không cho rằng có một con người cố định luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, cũng như không phải không có các kiếp quá khứ và tương lai. Ngài hiểu được và dạy rằng chỉ có tiến trình trở thành tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác khi mà những hành động của chúng ta cho tiến trình một sức đẩy. Ngay cả khi ta tin chỉ có hiện tại thì luật nhân quả vẫn đúng. Mỗi khi không ý thức được những phản ứng mù quáng của mình thì chúng ta lại tạo ra khổ để chúng ta phải hứng chịu ngay tại đây và ngay bây giờ. Nếu chúng ta loại trừ được vô minh và không còn phản ứng mù quáng thì chúng ta sẽ hưởng được sự bình an ngay tại đây và ngay bây giờ. Thiên đàng và địa ngục ngay trong cuộc sống này và ngay trong thể xác này. Đức Phật nói, ngay cả khi ta không tin có thế giới nào khác, không có sự tưởng thưởng những hành động tốt hay bị trừng phạt khi làm việc xấu, ta vẫn có thể sống sung sướng bằng cách tránh hận thù, ác độc và lo lắng. 8. Cho dù có tin hay không tin vào kiếp quá khứ hay tương lai, chúng ta vẫn còn phải đối diện với những vấn đề của đời sống hiện tại. Những vấn đề gây ra bởi những phản ứng mù quáng của chúng ta. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm là giải quyết ngay bây giờ những vấn đề đó. Tiến bước trên con đường diệt khổ bằng cách chấm dứt thói quen phản ứng và hưởng được hạnh phúc của sự giải thoát ngay bây giờ. Vấn đáp. Câu hỏi. Có thể có thèm muốn và chán ghét thiện lành không? Chẳng hạn như ghét sự bất công, mong muốn tự do, sợ sự bạo hành. Thèm muốn và chán ghét không bao giờ có thể thiện lành được cả. Chúng sẽ luôn luôn làm cho bạn căng thẳng và khổ sở. Nếu hành động với sự thèm muốn và chán ghét, bạn có thể đạt được mục đích, nhưng bạn đã dùng một phương tiện không lành mạnh để đạt được nó. Dĩ nhiên, bạn phải hành động để bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Bị sự sợ hãi khống chế, bạn có thể hành động như vậy. Nhưng vì hành động như vậy mà bạn đã phát triển một mặc cảm sợ hãi. Nó sẽ hại bạn về lâu về dài, hoặc với một tâm hận thù, bạn có thể thành công trong sự tranh đấu chống bất công. Nhưng sự hận thù sẽ trở thành một mặc cảm có hại cho tâm. Bạn phải chống bất công, bạn phải bảo vệ cho bạn khỏi nguy hiểm. Nhưng bạn có thể làm những điều đó bằng một tâm quân bình, không căng thẳng. Trong một đường lối quân bình và đầy tình thương đối với người khác, bạn có thể làm việc để đạt được kết quả tốt. Sự bình tâm luôn luôn có ích lợi và sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Ham muốn vật chất để làm cho cuộc đời dễ chịu hơn có gì là sái quấy? Nếu thật là cần thiết, nếu bạn không lệ thuộc vào nó, thì chẳng có gì là sai cả. Chẳng hạn như khi bạn khát nước và muốn uống nước thì chẳng có gì là độc hại. Bạn cần nước, bạn đi lấy nước để uống cho khỏi khát. Nhưng nếu nó trở thành một sự ám ảnh thì nó không giúp gì được mà còn có hại cho bạn. Bất cứ bạn cần gì, bạn hãy làm để có. Nếu bạn thất bại, hãy mỉm cười và cố gắng làm lại bằng cách khác. Nếu bạn thành công, hãy vui hưởng cái bạn có, nhưng đừng bám víu vào nó. Thiền sư có cho việc hoạch định cho tương lai là thèm muốn không? cũng vậy. Vấn đề là bạn có bị ràng buộc vào dự tính tương lai đó không? Ai ai cũng phải lo cho tương lai. Nếu dự định không thành và bạn khóc lóc, lúc đó bạn biết bạn đã bị ràng buộc vào nó. Nhưng nếu bạn thất bại mà bạn vẫn có thể mỉm cười được và nghĩ, ôi ta đã cố gắng hết sức, thất bại thì có sao, ta sẽ làm lại. Lúc đó bạn đã làm việc với tâm buông thả và bạn vẫn hạnh phúc. Chặn đứng bánh xe của sự nảy sinh do nguyên nhân giống như tự tử hay tự hủy diệt, tại sao chúng ta cần phải làm như thế? Tìm cách hủy hoại đời sống hay bám víu vào nó chắc chắn đều có hại. Thay vào đó chúng ta học cách để thiên nhiên tự lo liệu, không thèm muốn bất cứ cái gì, ngay cả sự giải thoát. Nhưng thiền sư nói rằng, một khi chuỗi sankhara ngừng, thì sự tái sanh ngừng. Đúng, nhưng đó là sự xa vời. Hãy quan tâm đến hiện tại, đừng lo lắng về tương lai. Làm cho hiện tại tốt thì tương lai đương nhiên sẽ tốt. Dĩ nhiên, khi tất cả sankhara tạo ra kiếp sau đều bị diệt trừ thì không còn sinh tử nữa. Rồi lúc đó có phải là sự hủy diệt? Sự tiêu diệt ảo tưởng về cái tôi, sự tiêu diệt khổ đau. Đó là ý nghĩa của danh từ Niết Bàn. Dập tắt lửa thiêu đốt. Chúng ta thường xuyên bị thiêu đốt vì thèm muốn, chán ghét, vô minh. Khi sự thiêu đốt ngưng, thì đau khổ chấm dứt, và lúc đó chỉ còn lại sự tích cực. Nhưng lời nói không thể diễn tả được vì nó ở ngoài lãnh vực cảm nhận. Nó phải được trải nghiệm trong đời này, rồi bạn sẽ hiểu nó là gì, rồi sự sợ hãi về quỷ diệt sẽ biến mất. Ý thức lúc đó sẽ ra sao? Sao lại quan tâm về điều đó? Nó không giúp gì cho bạn bàn luận về điều mà chỉ có thể để kinh nghiệm chứ không thể diễn tả. Nó chỉ làm cho bạn sao lãng mục đích chính, đó là tập luyện để đạt đến đó. Khi bạn đạt được giai đoạn đó, bạn sẽ vui hưởng nó và các câu hỏi sẽ không còn. Bạn không còn gì để hỏi, hãy tu tập để đến được giai đoạn này. Làm sao thế giới vận hành mà không có ràng buộc? Nếu cha mẹ thờ ơ thì họ không quan tâm gì đến con cái. Làm sao có thể yêu thương hay tham dự vào cuộc đời mà không bị ràng buộc? Không ràng buộc không có nghĩa là thờ ơ, gọi cho đúng là thờ ơ thần thánh. Là cha mẹ, bạn phải làm tròn trách nhiệm săn sóc con cái với tất cả tình thương yêu, nhưng không bám víu. Bạn làm bổn phận của bạn trong tình thương yêu. Giả sử bạn săn sóc một người ốm, và mặc dầu bạn tận tình săn sóc, người đó không khỏi, bạn không nên khóc lóc. Điều đó vô ích. Với một tâm quân bình, bạn tìm một cách khác để giúp người ấy. Sự thờ ơ thần thánh không bất động mà cũng không phản ứng, nhưng là một hành động thực, tích cực với sự bình tâm. Làm được như vậy thật khó khăn. Đúng thế, nhưng đó là điều bạn phải học. Sỏi và bơ. Một ngày kia, một chàng trẻ tuổi khóc lóc đến gặp Đức Phật. Phật hỏi, này con, có chuyện gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn, cha con đã chết hôm qua. Còn có thể làm gì được? Nếu ông ấy đã chết, khóc lóc cũng không thể làm ông ta sống lại. Bạch Đức Thế Tôn, con hiểu điều đó. Con đến để xin Ngài giúp cho cha con. Này, ta có thể làm gì được cho cha con? Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giúp cho. Ngài là một người đầy quyền năng, chắc chắn Ngài giúp được cha con. Xem kìa các giáo sĩ, những thầy cúng thường làm lễ để giúp người quá cố. Và ngay khi ở dưới này các nghi lễ được cử hành, thì ở trên kia cửa trời được mở và người chết được vào vì được giấy phép nhập cảnh. Ngài là bậc quyền năng, nếu Ngài giúp cha con không những được giấy nhập cảnh mà còn được thượng trú và được thẻ xanh. Xin ngài làm ơn giúp cha con. Anh chàng đáng thương này đã quá đau buồn nên có nói phải trái với anh ta cũng vô ích. Phật phải dùng cách khác để làm cho chàng ta hiểu. Ngài nói với anh ta, được, con hãy ra chợ mua 2 nồi đất. Anh chàng trẻ tuổi rất sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã bằng lòng làm lễ cho cha mình. Anh ta chạy ra chợ và mua 2 nồi đất. Đức Phật bảo, được. Con đổ đầy bơ vào 1 nồi, còn nồi kia đổ đầy sỏi. Chàng trẻ tuổi làm y lời. Bây giờ con đậy nắp nồi lại cho chặt và dán kín lại rồi thả chúng xuống cái ao ở đằng kia. Chàng trẻ tuổi làm theo lời dạy và 2 nồi chìm xuống đáy ao. Đức Phật bảo, bây giờ con lấy 1 cái gậy lớn đập bể 2 cái nồi đó. Chàng trẻ tuổi mừng rỡ, nghĩ rằng Đức Phật đang cử hành một nghi thức kỳ diệu cho cha mình. Theo cổ tục Ấn Độ, khi một người chết, người con trai sẽ đem xác đến nơi hỏa táng để thiêu. Khi xác đã cháy được 1 nửa, người con lấy 1 cây gậy đập dở sọ người chết. Theo sự tin tưởng cổ xưa, khi sọ bị dở ở dưới trần thì ở trên kia cửa trời được mở. Do đó chàng trẻ tuổi tự nghĩ, ngày hôm qua xác cha ta đã được hỏa thiêu, nên bây giờ Đức Phật muốn đập dở 2 nồi này như là một biểu tượng. Chàng rất sung sướng với nghi thức đó. Như lời Đức Phật dạy, chàng lấy gậy đập mạnh và 2 cái nồi bị dở ra. Lập tức bơ ở trong 1 nồi thoát ra và nổi lều bèo lên trên mặt nước. Sỏi ở nồi kia rơi ra và chìm xuống. Đức Phật nói, này con, ta đã làm xong. Bây giờ con kêu những thầy cúng và những người làm phép lạ bảo họ tụng kinh và cầu. Sỏi ơi hãy nổi lên, nổi lên. Bơ ơi hãy chìm xuống, hãy để ta xem sao. Bạch Đức Thế Tôn, chắc ngài chỉ nói đùa, sỏi nặng hơn nước, phải chìm, làm sao nổi lên được. Đây là luật tự nhiên. Bơ nhẹ hơn nước phải nổi lên, làm sao chìm xuống đáy được, thưa ngài. Đây là luật tự nhiên mà. Này con biết khá nhiều về luật tự nhiên, nhưng con vẫn chưa hiểu định luật tự nhiên này. Nếu suốt đời cha con gieo những nhân xấu nặng như sỏi đá, thì phải đi xuống, ai có thể kéo ông lên được. Và nếu những hành động của ông nhẹ như bơ, thì ông sẽ đi lên, ai có thể kéo ông xuống được. Chúng ta càng sớm hiểu được luật tự nhiên và sống theo luật ấy, thì chúng ta càng sớm thoát khỏi đau khổ.